Tấn nghiêm sắc mặt để tự hỏi, người ta có thể thay đổi bụng dạ nhanh chóng đến thế này hay sao? Trước kia ta vẫn cho rằng bạn ta chính là một vị chân hiền, cái đạo đức là đáng làm gương mẫu cho tuổi trẻ. Bây giờ ta đã rõ sự đời hay chưa? Thôi phải rồi, thì ra xưa nay có lẽ những nhà đạo đức toàn là bất đắc dĩ cả. Không có tiền nên chẳng hư thân mất nết được thôi. Vậy thì ta nên vỗ tay hoan nghênh sự suy vong về tinh thần này, nó cho ta được dịp lợi dụng, hay là chỉ nên ô hô khóc cái mất luân lý của một người bạn hiền mà ta đã định bụng noi gương đấy? Rồi Tấn hỏi, thế anh định thế nào? Không đỏ mặt một tí tẹo nào cả, Phúc đáp, phải chuộc hai ả ra, vớt hai ả ra khỏi bể trầm luân, ngõ hầu hai ta đỡ khỏi bị cái nạn đêm nào cũng có thể bị mọc sừng. Tổ chức một cái Jacksonia để thỉnh thoảng chúng ta đến với hai ả cho xứng đáng cái mặt nam nhi. Chú thích: Jacksonia, tiếng Pháp, nhà chỉ riêng cho đàn ông ở, phần nhiều là để tiếp đàn bà, và cũng để đàn bà tiếp đàn ông. Hết chú thích. Nếu có thể tậu ngay một căn nhà nhũn nhặn ở một phố vắng vẻ, để hai ả đến đây khóa buồn xuân thì thú nhất. Nhưng chưa thể tậu ngay được thì âu hãy tạm thuê. Khi người ta trúng số như chúng ta thì không phải là để cứ sống cái đời đạo đức đáng chửi hoặc chỉ làm những công cuộc từ thiện vô vị. Vậy thì tôi cho anh toàn quyền trong việc này. Anh cố trổ tài hùng biện như thế nào cho tú bà đừng có quen thói thấy bở thì đào, thấy mềm thì đục. Văn chương nào mà lại có thể tả được cái sướng của Tấn trong lúc ấy. Đối với anh, bây giờ Phúc mới thật là người bạn tâm giao. Trước kia, Phúc mới chỉ là tri kỷ lắm rồi. Ấy là lầm vậy. Trước kia, Phúc mới chỉ là người bạn đáng phục mà thôi. Nghĩa là một người bạn chưa hẳn giống mình, có thể trọng mà không yêu, vì không thấy có tính xấu nào giống với mình cả. Bây giờ, đã có thể khinh bạn cũng đồng bệnh với mình. Tấn thấy có thể yêu được Phúc hơn xưa, hơn nhiều. Cho hay cổ nhân đã nói không sai, kẻ nào muốn được ta yêu rõ nhiều, kẻ ấy phải có thể để cho ta khinh bỉ được một chút. Phúc lại hỏi một cách đứng đắn, thế nào, anh vui lòng nhận cái trách nhiệm lớn lao này chứ? Tấn ôm bụng cười ngoặt ngoẻo và đáp, thưa ông, dễ thường tôi chê, tôi rất đau lòng phải làm những việc khổ tâm ấy. Hai người lại cả cười, có lẽ bình sinh cả hai đều chưa được sống những phút thần tiên ấy. Tấn giơ tay ra, nghiêm trang. Nào, tao xin bắt tay mày cái nào. Kể từ bây giờ trở đi, mày mới thật là bạn tri kỷ của tao. Bằng cái bắt tay này, tao lại xin thề sẽ trung thành với mày cho đến lúc lên thiên đường. Mặc lòng sau này, mày có thể hợm của, mày sẽ đãi tao là thư ký riêng. Bắt tay bạn rồi, Phúc ngẩn người ra. Lạ nhỉ, có bao giờ ra ý đãi mày là người làm công đâu. Thế thì ra ít lâu nay mày vẫn hiểu nhầm cả. Tấn xua tay vung lên. Không hề gì. Dẫu mai sau tao bị đãi là kẻ làm công thì cũng chẳng sao. Cái lòng quý hóa đối với nhau, một khi nó đã tỏ ra thì người ta cứ phải nhớ nó mãi. Bỗng dưng trí luận lý của Tấn hóa ra sáng suốt một cách phi thường để anh bồi bổ cho cái thuyết của anh. Đây này, tao phải nói kỹ thế này mới gãy nghĩa. Cái tình bè bạn của con người ta ở đời hay bị đoạn tuyệt chẳng qua chỉ bởi không biết điều của một bên. Thí dụ, anh A chơi rất thân với anh B. Anh A giàu mà anh B nghèo. Trong sự giao tình, anh B cứ hưởng mọi sự giúp đỡ, săn sóc, hưởng thụ của anh A thôi. Vì lẽ anh A không hề nghĩ đến cái nhỏ nhặt ăn miếng trả miếng. Nên trước thì anh B lấy làm hân hạnh được hưởng sự tử tế của bạn. Mà sau thì nghiễm nhiên coi mình là có quyền, là bạn có bổn phận phụng dưỡng mình. Không có không được. Thế rồi thì, một ngày kia, nhỡ ra anh A có một điều gì sơ suất với anh B, ấy thế là B chỉ còn nghĩ đến lòng tự ái và nhằm về cái quyền được hưởng của bạn ở mình. Ấy là có thể xa nhau. Trò đời nhan nhản những sự ấy, cho nên mới có nhiều người than phiền là xử với bạn hữu tốt mà chỉ toàn gặp những quần đểu. Thế rồi sao nữa hả cậu? Ấy mày hãy im, vì ta cũng đã sắp kết luận. Trong cái sự ấy, cố nhiên B có lỗi với bạn rồi, nhưng là chính A cũng chịu một phần trách nhiệm. Vì sao? Vì chân cái gì nhiều quá cũng là dở, cho dẫu là sự tử tế. A quá tốt làm cho B quen tính đi, làm cho cái tốt của mình thành lệ đi, được hưởng mãi cái tốt đến nỗi dám tưởng là mình có cái quyền hưởng sự tử tế, thì đến lúc không được hưởng nữa, B đâm oán hận chứ chẳng còn bình tâm, coi là sự thất bại thường mà thôi. mà A xưa kia càng tốt bao nhiêu thì A bây giờ càng căm hờn bạn bấy nhiêu, và sự ấy cũng cố nhiên và dễ hiểu lắm. Cho nên kẻ nào muốn che đậy lòng ích kỷ để khỏi làm việc gì chịu thiệt thì chỉ nói như vậy, chỉ xử thành lệ. Phúc lại gắt, sốt ruột lắm, thế sao nữa hở đấng thượng đế? Tấn còn cố thuyết, nhưng mà tôi đây thì tôi sẽ không khi nào là anh B kia được hậu đãi mãi, tôi chẳng dám cho tôi có quyền. Đến lúc không được hậu đãi nữa, tôi cũng không dám oán hận bạn vô lý. Mà nếu bạn chẳng những thôi hậu đãi mà còn có điều gì hiển nhiên là tồi tệ với mình đi nữa thì tôi cũng không giận bạn chút nào. Vì lẽ gì? Vì tôi cần phải nhớ đến sự tử tế mà bạn đã cho tôi hưởng từ ngày xưa ngày xưa. Cần phải đem lên cái cân mà đo lường. Nếu bên tồi của bạn là nặng thì dẫu cái tồi của bạn là dĩ nhiên, mình cũng vẫn phải nhớ ơn chứ không được oán thán. Nếu không thì ra vô ơn, chỉ kể cái tội mình chịu bây giờ chứ không nhớ cái phúc mình được hưởng thuở trước hay sao? Ấy đấy, khi tôi đã biết nói như thế với anh thì tôi đã tỏ tôi là người biết điều rồi. Và anh bao giờ còn phải lo rằng bạn hữu anh không được thủy chung như nhất? Phúc mỉm cười hỏi Tấn một cách tinh quái. Sao bỗng dưng ông lại cao đàm hùng biện đến thế đó ông? Từ nay chỉ thấy ông ăn càng nói dở là giỏi thôi. Vậy mà hôm nay sao những điều nghĩa lý hẳn hoi mà ông cũng nói được lôm lẹm? Tấn cũng cười khẽ đáp. Đó là nhờ ái tình. Thật thế, anh không biết cái nỗi băn khoăn của tôi trong hai tháng nay. Loan đã có chữa với tôi mà tôi không dám rước về nhà, cũng chẳng dám giấu một nơi. Mặt lòng tôi trúng số 4,000, được bố mẹ yêu quý hơn con cầu tự. Giữa lúc bức đức, mai sao được lời và ngọc của anh giải quyết cho. Chứ không thì còn rủ người ra cầm như thác, chứ lại còn nói năng gì nữa. Phúc lại giơ tay ra. Thế thì lại xin bắt tay cái nữa nào. Vĩ nhân rất hoan nghênh, và xin tiên sinh cứ việc nhớ rằng thế cũng là những công cuộc rất từ thiện đó. Phúc bấm chuông, Bồi chạy lên, anh sai rót rượu, rồi cả hai cùng nâng cốc. Tấn nói, ta mừng cho hai mạng người được vớt khỏi bể khổ. Phúc, không, ta hãy mừng cho cái tình bạn hữu của ta và chúc nó sẽ bất vong bất diệt. Chúng ta xin thề sướng khổ có nhau, sống chết có nhau. Lạ thật chứ nhỉ, sao cả hai chúng ta lại cùng trúng số cả? Bạn hữu với nhau cũng bởi duyên số như vợ chồng. Có lẽ thật thế, điều ấy thì cũng đúng lắm, không phải còn gì nữa. Nhỏ nhặt đến cái sự ăn uống cũng còn bởi tiền định nữa là. Đôi bạn cứ khật khà khật khưởng rót lại cạn, cạn lại rót nữa. Nếu không thấy bên ngoài, còi ô tô vang lên. Uống hết hớp rượu, Tấn đứng lên. Thôi đi ngay nhé, ăn đã chứ, đến giờ rồi còn gì. Thôi sướng quá, không thấy đói, để bữa khác. Làm gì mà vội, hãy ăn đã. Bữa nay có hai món đặc biệt là gà gô và thịt hươu. Vả lại tôi xin nói thật, anh đừng nên ra vẻ tránh mặt vợ tôi như thế. Anh cứ tự nhiên cho tôi, anh là bạn thân của tôi, nếu tôi để vợ tôi ra ý ghẻ lạnh bạn thì mặt tôi ra chó gì. Tấn đành lại ngồi xuống. Vợ Phúc cứ để xe hơi ngoài đường, chạy vào nhà sầm sầm như Tây Đoan đi khám rượu lậu, nói nhanh như cãi nhau. Nào, không biết sắp được ăn chưa đây, ăn xong tôi lại phải đi ngay, bà Đốc Quỳnh hẹn biếu tôi một con chó Nhật Bản, phải đến tức khắc. Bồi! Trước sự kinh ngạc của hai người, bà ta bắt Bồi đóng hết các cửa sổ. Bà bật một ngọn đèn ở góc phòng bên này, để Sang ngồi vào một đi văn ở góc phòng bên kia, rồi bà hỏi một cách bí mật, đã trông thấy gì chưa hai ông? Không kịp để ý, Phúc đáp, đã trông thấy một người đàn bà đương hóa rồ. Nhanh trí Tấn cấu tay bạn rồi khen to, cái nhẫn gốm đẹp quá, bao nhiêu là hào quang. Bấy giờ đã nhìn thấy rồi, Phúc cũng khen, ừ, cái mặt nhẫn cũng có lẽ quý thật đấy. Bà ta biểu môi, có lẽ đây này, đứa nào không bảo hạt kim cương này đáng giá nghìn bạc thì có là đồ mù. Phúc cười nhạt, suýt nữa thì tôi mù. Ấy chết, tôi trót lỡ lời, thôi xin lỗi ông. Anh Bồi tán một cách ngu ngốc, bẩm đẹp quá, con thấy xanh đỏ trắng tím vàng đủ cả ngũ sắc. Bẩm cứ đeo một chiếc ấy thôi thì bà ngồi chỗ tối đến thế nào thiên hạ cũng phải trông thấy. Phúc giao hẹn ngay với vợ, ấy đấy nhớ nhé, vậy thì từ nay cứ chỗ nào tối nhất thì đến mà ngồi. Đồng hồ đúng đỉnh báo 12 tiếng. Ba người sang phòng ăn, Bồi thay đĩa dao, còn bếp không có việc gì cũng khoanh tay đứng đấy để nghe bà chủ dạy bảo mắng mỏ. Người đàn bà vô học này đã ăn ở như là bất cứ ai. Nếu đã vô học thì cũng phải ăn ở như thế. Nào hạch món này quá mặn, món kia quá nhạt, món này nguội quá, món kia nóng quá, cái này chưa đủ ngọt, thức kia chưa đủ chua, vân vân. Thật là một bậc giàu mới học làm sang. Nhưng trò đời thế, cái lúc trong nhà đã khá thì khá từ con mèo con chó khá đi. Cho nên người bếp cứ dơ bộ mặt thản nhiên chịu mắng, chỉ dậm dạ thôi chứ không cãi. Mặt lòng bà chủ thật tình thì chưa biết gì, vì ăn cơm tay cũng chưa thạo cầm phuốc xếp, cũng chưa biết cầm dao. Vả lại, những lời mắng mỏ ấy làm cho hai người đàn ông không nói được chuyện. Phúc vẫn cười thầm vợ, anh không ngăn, cho rằng đàn bà thì chỉ còn cách được ra oai với đầy tớ là sướng thôi, nên anh không muốn tác cạn mất cái nguồn hạnh phúc của vợ. Thêm một lẽ nữa khiến anh cứ khoảnh độc như thế, ấy là nếu khuyên bảo thì sợ vợ anh không có ai để gây sự nữa, sẽ gây sự với anh, xin tiền anh, bắt mua cái nọ, đòi sắm cái kia thì chí nguy. Bàng quan, Phúc chỉ bưng tay giả điếc và lại còn quan sát những ngôn ngữ ngông rỡm, những cử chỉ đài cát nửa mùa ấy, để răng mình đừng bao giờ giống thế. Sau bữa cơm, vợ Phúc lại ra ngự xe đi ngay. Tấn cũng vội vàng xin tạm biệt để đi công cán. Còn về Phúc thì hai cốc rượu vang làm cho anh choáng váng, chẳng còn biết trời đất là gì. Anh sang phòng khách, tạm ngã lưng trên ghế dài, cầm lấy tờ báo buổi trưa. Không thấy báo nói chuyện gì đến mình, anh cho là không có chuyện gì đáng đọc nữa, vứt đấy và chợp ngủ lúc nào không biết. Người bồi đã mang một cái chăn chiên mỏng phủ lên bụng anh, đã khép cửa, sau khi bảo cho các gia nhân khác biết là chủ đã ngủ, thì bất cứ ai cũng không cho vào. Đến khi Phúc chợt thức giấc, mặt trời xế chiều đã chiếu thứ ánh nắng xiên khoai, anh thấy ngoài hiên bồi của anh gắt như thế nào. Bẩm không được à, đến ông là vua thì con cũng không dám đánh thức ông con được. Lại thấy người kia nằn nì, ông ấy ngủ thế là lâu rồi, anh cứ việc đánh thức đi, nếu hề gì thì đã có tôi. Lắng nghe kỹ, Phúc nhận ra đó là người anh ruột, tức là ông Phán. Anh ngạc nhiên tự hỏi, vào dịp nào mà thằng cha lại đảo về được như thế này. Anh đã toan mặc kệ, lại nhắm mắt ngủ thêm giấc nữa, bắt con người khả ố ấy phải chờ lâu nữa cho bỏ ghét. Nhưng rồi anh lại thấy đó chưa phải cách hành hạ và trả thù. Muốn cho ân oán rạch ròi, anh cần phải tiếp ngay mới xong. Thế là anh bấm chuông, bảo bồi cho vào, sau khi mở toan cả các cửa. Được vào, ông Phán rất mừng rỡ. Tuy thấy em ông vẫn cứ nằm dài trên đi văn, ông giơ tay ra hấp tấp nói, chú, rõ quý hóa quá, tôi phải đợi mãi. Không bắt tay anh, Phúc vẫn cứ nằm, chỉ hất hàm bảo, anh ngồi ghế đây. Ông Phán không thấy ngượng chỗ thằng em không chịu bắt tay mình, làm gì có đủ thì giờ. Ông chỉ kịp nhìn quanh một lượt cả cái cảnh trí oai hùng và tráng lệ nó bao bọc chung quanh. Ông lóng cóng vén đuôi cái áo đoạn thâm, sợ hãi ngồi xuống cái ghế lùng, lắm lét nhìn người em, rồi khẽ nhấc cái khăn lược lên bên trên cái trán ngắn ngủn. Có lẽ vì đã thấy nhức đầu quá, rồi ông khen bằng thứ giọng nịnh hót nhà nghề của một viên chức đối với người bề trên, đẹp thật, chú nhanh thật. Phúc cau mày hỏi, cái gì? À, chú nhanh chứ sao, mới có 10 ngày mà chú tổ chức nơi ăn chốn nằm, rõ ra vẻ đế vương. Tôi đã đi dạo khắp cả một lượt, thấy ngăn nắp và có bề thế lắm. Cái phòng khách này, để rồi tôi xin biếu cái lọ giăng tay của tôi. Thôi đi xin ông đừng chở củi về rừng. Ông Phán xoa tay, rất hàng phục, rất nhũn nhặn. Nào có gì, gọi là có chút quà mọn lòng thành biếu chú. Vả lại cái lọ quý quá, để bên tôi không xứng. Lúc trước đấy, Phúc ngông ngóng đợi ngôn ngữ và thái độ của ông anh ruột vốn khinh bỉ mình, như trẻ con hí hửng đợi xem xiết. Bây giờ anh không còn dịp cười thầm, vì anh chẳng thấy gì đáng ngạc nhiên. Anh rất bực mình vì đến cái thú ấy nữa mà cũng không được hưởng. Thái độ của người anh ruột dẫu nô lệ đến bực nào, Phúc cũng chỉ thấy ngạc nhiên mà thôi. Rõ chán quá đi mất, cho nên anh đâm cáo, chẳng để lỡ cái cơ hội nói nghiến ấy. Sao bác nhũng quá thế? Chả gì bác cũng là quan Phán đầu tỉnh, dân đen vào cửa phải lạy quan lớn, phải chắp tay, gãi đầu gãi tai, sao lại bảo cái lọ không xứng với mình? Còn tôi, vô học, vô nghề nghiệp, ăn hại đái nát, ương gàng, đủ 1000 cái xấu, giá không trúng số thì bất thành nhân dạng, nào làm được gì cho gia đình thơm lây. Tưởng nói thế để bịt miệng con người vô sĩ, Phúc nào ngờ anh mình lại chờ đến bậc lợi dụng luôn mà thuyết một hồi. Chú cứ nói, đó là chú nhầm. Cái đời tôi là đời bỏ đi, mà cái danh ông Phán thì vì đời nó chỉ chuộng thế, chứ nào tôi có dám tự cao tự đại gì đâu. Ông Phán thì làm quái gì, thì ăn thịt được ai? Vào luồng ra cuối công hầu mà chi, huống hồ còn kể cái mặt hạng thông với Phán. Khốn nạn, lương ăn chẳng đủ, thân nô lệ lại cực đủ trăm chiều, lắm khi tay mắng cho như tát nước vào mặt, nó coi không bằng con chó. Ấy chết, chứ không ư, có ở trong chăn mới biết chăn có rận. Bỗng không ai muốn tự hạ mình lại nói xấu chính mình làm gì. Đấy chú xem, tôi đi làm gần ấy năm, giúp nhà nào có được là bao, vì còn công nợ hơn chúa chỏm. Ăn bữa nay, lo bữa mai, muốn làm một việc gì tốt cũng không được, chỉ vì không tiền. Ấy có chú biết hẳn hoi thế đấy nha, kẻo không lại bảo nói dối. Thấy chú cứ ngồi nhà mãi, tôi ái ngại quá, chỉ muốn đỡ chú một số tiền để chú chạy chọt, vậy mà có xong đâu. Tiền, nào có lúc nào lợi. Nhưng thôi, bây giờ trời cho chú phát thế này, thế là may lắm. Tôi cũng mừng thầm lắm, vì gia đình nhà ta, hỏng tôi thì cũng may còn chú gỡ lại, chứ không thì hỏng bét bè bè ra chứ còn gì. Đến đây, ông Phán thở ra một cái rõ dài, rõ ngán ngẩm. Út thấy rằng sự đời thật là không thể tưởng tượng được nữa. Anh không bao giờ dám tưởng rằng loài người lại có kẻ xấu đến thế, đê tiện đến thế, và giả dối đến thế. Anh cho rằng, dẫu mồm người ta có là thẹo gỗ đi nữa, thì cái khinh miệt đến cái tân bốc, ắt cũng phải có cái gì nó nối ở giữa cho liền hai thái cực kia. Gớm thật. Nhưng một ý nghĩ độc ác làm cho anh cứ vui vẻ nói, à nếu vậy thì tôi hiểu ra rồi. Thì ra anh vẫn có bụng tốt với tôi, nhưng khi anh sỉ nhục tôi là đồ ăn hại, mắng tôi là đồ ương gàng, chẳng qua là muốn cho tôi trở nên tốt, và đó là chính sách của Dương Lễ đối với Lưu Bình vậy. Một tia sáng bỗng hiện trên vẻ mặt ông Phán. Dạ vâng, thì chính thế. Chứ đã anh em như chân như tay, chú nhỡ có chẳng ra gì thì cũng xấu cả tôi, đời nào tôi lại dám khinh bỉ chú thật. Ấy chẳng qua là khuyến thiện, là nói kháy nhau, mục đích là để cho nhau ngày ngày mỗi hơn. À ra thế, vậy mà bây giờ tôi mới hiểu. Có gì là lạ, tôi sỉ nhục thế nào được chú? Học thức của chú, nhân phẩm của chú, văn chương của chú, há lại chẳng là một vạn lần cái công danh và tính mệnh của tôi ư? Tôi đây đời nào tôi lại dám tự phụ là kẻ biết người biết của, đời nào tôi lại dám ít ngồi đá giếng coi trời bằng vung như thế. Ô hay, thế ra tôi không gàn à? Gàn như chú, ai chả muốn gàn. Ô hay, thế ra văn chương của tôi lại không gàn. Thiên hạ cứ việc bán cái gàn của chú đi mà ăn. Gớm chữa, thế đứa nào dám bảo chú gàn? Ừ, đứa nào? Tuy vậy, Phúc cũng cố nén giận, vờ ngây thơ cười mà đáp. Ô hay, thì chính anh chứ còn ai nữa. Ông Phán chỉ biến sắc mặt có một giây, rồi nói một cách bình tĩnh. Tôi thì kể gì, tôi chê văn chú còn gàn, ấy là vì muốn chú cố gắng hơn, viết văn sao cho kiệt tác hơn, ngõ hầu tôi cũng được chút thơm lây. Vả lại, những bài đăng báo ấy tôi đã có đọc cả, đạo đức, triết lý thâm trầm, tư tưởng rất cao thượng. Ấy, ông tổ ngũ đại nhà ta cũng đổ phó bản hay chữ vào bậc quán thế văn chương đấy. Bốn đời sau tuy cũng xuất chính, song chỉ nhì nhằn như thầy và tôi thôi. Bây giờ đến chú, cái cốt cách chữ nghĩa mới lại phát. Gớm đến thế kìa. Thì tôi đã nói rằng hỏng tôi nhưng may còn chú. Hút cười thầm, cho mình cũng giả dại làm ngay như vậy là đắc sách lắm. Anh chỉ có nóng muốn biết vì cớ gì ông Phán lại về, vì cớ gì có những lời lẽ cực điểm quý hóa kia. Anh đưa ra hộp thuốc lá hồng mao. Chú thích, hồng mao là tóc đỏ, chỉ người anh. Hết chú thích. Như để tỏ rằng mình thích chí lắm, rồi dễ dãi hỏi. Anh về có việc gì cần hay không? Kể ra cũng cần, đáng nhẽ tôi chỉ viết thư, nhưng mừng quá liền xin nghỉ về nhân thể thăm chú và thầy đẻ. Có lẽ số tôi khá, nên sự này mới gặp dịp làm sao. Chú à, ý tôi muốn đi Tri Châu, mà quan thầy tôi đã hứa rằng chỉ lấy có 500 thôi. Bây giờ, ông quan thầy của tôi sắp về nghỉ, nhằm lúc đáng cho tôi cái đặc ân ấy, thì lại được tin chú trúng số độc đắc. Tôi sướng quá đi mất, vì làm gì chú lại chẳng cho tôi 500, nhất là khi lại cần cho đường công danh tiến thủ của tôi. Anh em đồng sự ai cũng cho tôi là may mắn nhất. Vừa đến đây thì cụ Phán ông cũng lại chơi. Cụ mới mang cái áo lông cừu mấy chục bạc, lại chống một cái ba tông mới, trông rõ ra vẻ cụ cố lắm. Lúc cụ vào phòng, Phúc mới chịu ngồi lên. Một ý tưởng xỏ xiên, một cái ý muốn ném xương cho chó cắn nhau, khiến anh gian ngoan làm bộ thật thà mà phân trần với anh và bố. Thế này thì khó nghĩ quá đi mất. Thầy cũng cần tiêu mà anh cũng cần tiêu, thì tôi làm thế nào bây giờ? Ông Phán xanh mặt, đã đứng lên rồi và không dám lại ngồi xuống ghế nữa. Cụ Phán cũng nhìn chòng chọc vào một người con trai cả, mà cụ cho rằng lại sắp sửa dẫm lên chân cụ đến nơi. Cụ đã sắp nổi giận, chỉ còn chờ nghe cho thủng câu chuyện, thì Phúc lại nói, ấy đấy, tôi định biếu thầy 500 để khao cái ngân tiền đấy. Anh cố điều đình thế nào cho cụ nhường anh, mà hoãn khao thì tiền sẽ ở tay anh. Chỉ một câu nói thế thôi mà cũng khiến cho hai cha con đều đỏ mặt tía tay lên, hầm hầm nhìn nhau như hai con ác thú trước một miếng mồi. Phúc lại lắc đầu quả quyết. Chứ lại bắt tôi bỏ tiền ra nữa thì xin chịu. Tiêu nhiều lắm rồi, giá cái thân tôi chẻ ra được làm trăm mảnh thì tôi cũng chẻ ngay. Vì rằng có hưởng được cả một mình đâu, hễ dính ai cũng lại tiền cả. Ông Phán nói với bố, việc của con cần hơn của thầy, thầy nhường cho con. Tức thì cụ ông giơ ngay cây ba tông vào mũi ông Phán. Nhường cái đầu bố mày. Ông Phán ngạc nhiên hết sức, cả Phúc nữa. Thật vậy, xưa nay ông bố chỉ có sợ sệt và nhường nhịn ông con mà thôi. Chẳng có ai lại chờ câu chửi bới ấy. Cố nhiên là ông Phán không thể tha thứ được và nạt. Ủa, ông cụ này bây giờ sắp dở chứng à? Con dùng xéo lắm cũng quằn. Chính vì lẽ cả một đời phải hàng phục con mãi. Đã nhiều phen tức uất lắm, cho nên cụ bố bây giờ mới để bật cái sức ép trong lá gan ra. Quả bóng quá căng hơi tức phải vỡ. Nhất là bây giờ ông Phán chỉ còn cái địa vị phế đế, mà người nắm quyền chánh, người thần thánh bất khả xâm phạm, lại là ông con thứ hai, cho nên cụ cố chẳng ngại cho ông con cả một trận tam bành. Ừ, ông sắp chết đấy, tiên sư mày, mày cứ rủa ông đi, xem ông có đập vào mặt mày ra bằng cây gậy này bây giờ không, đồ khốn nạn, đồ chó, đồ bất hiếu chi tử. Không còn biết trời đất chi nữa, ông Phán chỉ còn biết căm hoãn, run run ngồi xuống ghế cho khỏi ngã, và đần mặt ra. Cụ cố thì cứ đi đi lại lại như một con ác thú trong củi sắt, cái gậy khua vung vung lên, cắt nghĩa rõ cái cơn thịnh nộ của cụ. Còn với cái thì ra mày chỉ biết đến cái cần của mày thôi, còn của bố mày thì không cái gì là cần. Thì ra mày không coi thằng bố mày ra cái gì nữa à? Tiền hàng của mẹ mày cũng để trả nợ cho mày. Bây giờ nữa, được nó cho 500 bạc để ăn khao, mày lại cũng định phỏng tay trên ông. Rõ cái quân, không còn có quân thần phụ tử gì nữa. Đến bây giờ thì ông Phán mới hiểu rõ, mới biết rõ cái địa vị phế đế của mình. Ông phàn nàn một cách ngoan ngoãn. Làm gì mà thầy nóng thế? Làm gì phải chửi rầm lên? Con tưởng việc khao vọng đã hoãn được một năm nay rồi, thì hoãn nữa cũng được, cho nên muốn xin thầy cho con vay. Tiên sư thằng bố mày. Vay cái mã cha mày. Cả một đời mày, mày đã ăn không ăn hỏng của ông hết bao nhiêu? Mày đã báo hiếu được bố mẹ mày bao nhiêu? Cờ bạc, bợm đĩ, nghiện hút. Ông Phán đứng lên, cũng đã đâm cáo, nói rõ. Thì thôi, thì là tôi mất toi cái tri châu chứ sao? Nhưng cụ cố càng chửi được, lại càng thấy tức hơn nữa. Tổ sư cha mày, mày thử làm ngay tể tướng đầu triều cho ông xem. Mày đi tri châu hay không thì cũng kệ mày, có hay thì vào xác, chứ ông trông mong gì đồ vô phúc. Ông Phán còn cố hỏi em một lần cuối cùng. Thì 500 bạc đối với chú thì có là bao mà chú lại chẳng bỏ thêm ra được cho tôi? Đến bây giờ thì Phúc mới dỡ nốt cái đểu ra. Ông cứ nói 500 bạc dễ là 500 hòn cuội. Vả lại, người quân tử không nói hai lời. Dẫu là có khi đã biết rằng mình nhầm, tôi đã nói, trước khi đồng tiền sinh lãi mà chạy về, thì tôi không bỏ ra nữa. Ông không biết rằng từ hôm ấy đến nay, tiền chỉ có việc ở két chui ra đi tứ phương mà thôi. Rồi anh ra vườn hoa, bỏ mặc hai cha con nhà ấy ngồi đấy. Chợt nhìn ra cổng, anh thấy ông Đối, vui mừng ông này chắp tay vái anh qua cái hàng rào sắt. Út ra mời người bác vào, thì ra quần áo rách rưới, vì thấy nhà cửa ông cháu nguy nga quá, ông Đối đã đứng hàng giờ ngoài đường, không biết tính sao. Út mời ông Đối vào phòng khách, và phải ngồi đối diện với ông bố, lại được dịp chọc tức anh tuyên ngôn. Bác ra chậm quá, tôi chờ mãi bác, vì đã để phần cho bác 100, bây giờ tôi hãy đưa trước cho bác 50, về chuộc lại nhà, chuộc lại đất. Xong rồi thì lại ra đây lấy nốt về mà chuộc ruộng. Anh phân bua nói với ông bố, ấy đấy, toàn là chuyện tiền mà. Mà sở dĩ tôi phải biếu ông đối đến 100, ấy chính vì ngày xưa thầy đẻ ăn ở thất đức lắm, đã không đãi ông ấy một bữa. Sợ hãi quá, ông đối chẳng dám nói năng gì, cứ khoanh tay co ro ngồi im. Mặt ông cúi gầm xuống vì sợ cụ Phán, mặt lòng đã có Phúc đấy là quý nhân phụ trợ. Trông thấy bác rách rưới quá, Phúc gọi bếp lên bảo, này, mày dắt ông này lên ngay phố hàng áo cũ cho tao. Đấy, ông theo nó, tùy ông chọn thế nào cho nó lành lặn một chút. Đây, tôi đưa cho ông 5 đồng. Hai người đi ngay. Phúc khoanh tay hỏi ông bố, lúc ấy ngồi yên như tượng. Thế nào, thầy xem chừng có thể hy sinh cho anh Phán một lần cuối cùng nữa không? Cụ Cố nhạt nhẽo, không, anh để số tiền ấy cho tôi. Phúc bỏ đấy ra vườn, anh thấy người anh nhẹ nhõm, khoan khoái và tinh thần anh như mạnh thêm lên, và anh đã đứng lặng ngắm một đóa hồng như một nhà thi sĩ.